Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Năm, ngày 29 tháng 6 năm 2017 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm:
luật sư tiên liệu blogger mẹ nấm nhận mức án nhẹ nhất;
đan viện Thiên An bị tấn công, dọa đánh chết đan sĩ;
Mỹ nói Trung Quốc nên để cho nhà bất đồng chính kiến Lưu Hiểu Ba ra nước ngoài chữa bệnh;
và Trung Quốc hạ thủy khu trục hạm lớn nhất châu Á.
Cùng với các tin tức thời sự đáng chú ý khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Theo kế hoạch, vào sáng ngày 29 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa xét xử sơ thẩm blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh với tội danh tuyên truyền chống nhà nước, chiếu theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Một luật sư bào chữa cho bà bày tỏ hy vọng bà sẽ nhận mức án nhẹ nhất. Có 4 luật sư sẽ bào chữa cho bà Như Quỳnh là các ông Võ An Đôn, Nguyễn Hà Luân, Lê Văn Luân và Nguyễn Khả Thành. Hồi đầu tháng 10 năm 2016, chính quyền Khánh Hòa đã bắt giữ Như Quỳnh, blogger đã viết và đăng trên Internet rất nhiều bài với bút danh Mẹ Nấm, nói về hiện thực xã hội và đấu tranh cho dân chủ nhân quyền. Luật sư Võ An Đôn nói với VOA về hướng bào chữa cho nữ blogger mà ông và 4 đồng nghiệp sẽ theo đuổi. Mặc dù vậy, lưu ý đến thực tế xét xử của các tòa án Việt Nam về các vụ liên quan đến chính trị, luật sư Đôn cho rằng nữ blogger khó được tuyên vô tội, nhưng ông Đôn dự báo về một mức án nhẹ. Vài ngày trước khi phiên xét xử diễn ra, luật sư Đôn đã vào nhà giam của Công an tỉnh Khánh Hòa gặp bà Như Quỳnh để bàn bạc về phiên tòa. Ông cho VOA biết bà Quỳnh được đưa về nhà giam hiện nay cách đây hơn một tháng. Nơi này có điều kiện giam giữ khá hơn so với nơi bà bị giam trước đó, ông nói.
Khi gặp thì Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cho hai biết là sức khỏe bình thường. Nhưng mà trước đây, thời gian dài giam ở tại trại giam của huyện Cam Lâm, thì ở đây thì sinh hoạt rất là khó khăn. Anh 7 tuần liền, anh chỉ anh muốn là cá đục và canh mồng thôi. Thì chị Quỳnh đã tuyệt thực 15 ngày. Phải đối với việc đó hơn nữa, cái trại giam này không có cho chị mặc đồ lót và dùng bệnh vào chân.
VOA được biết phiên xét xử ngày 29 tháng 6 sẽ chỉ có hội đồng xét xử bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và các luật sư bào chữa. Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ của Như Quỳnh, cách đây gần 10 ngày đã nhận được thông báo từ một thư ký tòa án rằng gia đình không được dự phiên tòa. Bà Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm, từng được nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế vinh danh về những hoạt động cho dân chủ và nhân quyền trong nước. Gần đây nhất, vào tháng 3 năm 2017, Mẹ Nấm được đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Melania Trump vinh danh với giải phụ nữ can đảm quốc tế. Trước đó, bà được trao giải người bảo vệ quyền dân sự của tổ chức Người bảo vệ quyền dân sự năm 2015 và giải Herman Hammett của tổ chức Theo dõi nhân quyền năm 2010.
Linh mục giáo xứ Thái Hà bị cấm xuất cảnh vì bài giảng 30 tháng 4. Tối ngày 28 tháng 6, Linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong của giáo xứ Thái Hà cho VOA biết ông vừa bị chính quyền Việt Nam chặn không cho xuất cảnh vào ngày 27 tháng 6 vì lý do an ninh quốc gia. Ông nói:
nhà giam đã cho tôi một cái suất học bổng bên Úc, hôm qua tôi ra phi trường đến chỗ an ninh cửa khẩu thì họ nói là tôi chưa được phép xuất cảnh. Ngày sau đó thì họ đưa vào trong phòng an ninh rồi họ làm việc. Thực ra cũng không có việc gì. Họ nói rằng là việc chưa cho tôi xuất cảnh đó là do bên công an Hà Nội họ có lệnh. Và công an cửa khẩu họ chỉ có một nhiệm vụ đó là họ thực hiện với cái công việc của họ là không cho tôi xuất cảnh. Còn mọi chuyện nếu tôi có khiếu nại thì về phòng xuất nhập cảnh của Sở Công an Hà Nội thì làm việc. Đặc biệt là tôi cũng nói với họ là cái việc chặn không cho đi xuất cảnh nó trái với quy định pháp luật. Bởi tôi không có bất cứ vi phạm nào. Và nhà nước cũng chưa có bất cứ một cái văn bản nào nói tôi vi phạm điều đó nào trong cái bộ luật của nhà nước. Một việc làm như vậy là nó không chỉ trái pháp luật mà nó còn trái đạo lý nữa. Bởi vì tôi là một cái chức sắc tôn giáo, có rất là nhiều công việc tôi phải làm, không cho tôi biết tôi bị ngăn chặn như vậy thì ảnh hưởng rất nhiều đến cái công việc của tôi.
Linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong vốn là người đảm nhiệm các vấn đề pháp lý trong câu chuyện tranh chấp đất đai ở giáo xứ Thái Hà. Các biện pháp vũ lực mà chính quyền sử dụng để tịch thu đất của giáo xứ đã bị các giáo dân Thái Hà chống trả quyết liệt, dẫn đến những vụ xô xát lớn trong những năm qua. Vào năm 2008, chính quyền Việt Nam gửi văn bản yêu cầu Giáo hội Công giáo trục xuất Linh mục Nam Phong cùng với Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt ra khỏi Hà Nội, nhưng yêu cầu trên đã không được đáp ứng. Linh mục Nam Phong cho biết đây không phải là lần đầu tiên ông gặp vấn đề về việc xuất cảnh. Từ đầu những năm 2000, khi ông làm đơn xin cấp hộ chiếu, chính quyền đã không cấp hộ chiếu cho ông và cũng không nêu lý do của việc từ chối. Mãi đến tháng 11 năm 2014, Cục xuất nhập cảnh mới cấp hộ chiếu cho Linh mục Nam Phong. Và ông cho biết đây là lần đầu tiên ông đi nước ngoài.
Còn bây giờ khi họ cấp hộ chiếu rồi thì họ lại không cho tôi đi ra ngoài. Mà lấy lý do là tôi đi ra ngoài như vậy là nó ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, cũng như an toàn xã hội. Tôi cũng không hiểu cái việc họ áp đặt cho tôi lấy quy định ở điều nào cũng không biết.
Linh mục của giáo xứ Thái Hà cho biết những quấy nhiễu gần đây nhất mà ông gặp phải là từ một bài giảng về ngày 30 tháng 4 trong thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình. Trong bài giảng, Linh mục Nam Phong nói ngày 30 tháng 4 là một ngày đau thương. Ông nêu lên những hệ lụy vẫn đang kéo dài đến tận ngày nay của cuộc chiến mà ông nói là phe thắng cuộc đã dùng những từ ngữ kiều diễm như giải phóng, thống nhất, lặp lại hòa bình để mô tả về chiến thắng của họ. Ông đặt câu hỏi, liệu có thể gọi nội chiến Nam Bắc là một cuộc giải phóng hay không? Vì không ai lại đi giải phóng một quốc gia giàu có và tiên tiến như mình. Ông nói, cái gọi là thống nhất sau 42 năm có thực sự thống nhất hay không? Khi Bắc, Trung, Nam vẫn chưa một nhà, khi đất nước vẫn bị phó mặc cho ngoại bang, cho những nhóm lợi ích xẻ thịt từng tấc đất quê hương. Ông nói tiếp rằng, mẹ Việt Nam đã bị đốn ngã sóng xoài, còn bởi vì nhóm này, đảng kia, phái nọ, cho mình là chân lý, nhưng lại quên mất rằng chỉ có một chân lý, chúng ta là người Việt Nam. Ông nói với VOA.
Sau cái bài giảng ngày 30 tháng 4 lịch sử và rồi, công an Hà Nội cũng chuẩn bị một cái màn đấu tố tôi, giống như cho Nam, cho Thục ở trong Nghệ An. Về điều này thì những giáo dân của tôi ở đây họ được chính quyền mời lên để tác trong cái vụ việc đấu tố này thì họ có về cho tôi biết là chính quyền họ đã dựng một phim rồi đã tổ chức một meeting biểu tình sau các cái cơ sở của đảng phản đối tôi về cái bài giảng ngày 30 tháng 4. Rồi có những lúc họ cũng đến và họ yêu cầu là chính quyền họ tới đây họ sẽ làm căng đối với tôi và họ bắn tiến. Sau đó thì đúng là tôi có nhận được, nhà tàu thuê này có nhận được khoảng gần 20 cái văn bản của các cái cơ quan tổ chức ngoại vi của nhà nước, như là hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, hội trật tự toàn vân vân.
Bài giảng được giới thiệu là rúng động lòng người của Linh mục Nam Phong đã lan truyền nhanh chóng trên các mạng xã hội nổi tiếng như YouTube, Facebook với hàng chục ngàn lượt người xem. Linh mục Nam Phong cho biết sau bài giảng trên, chính quyền đã gửi công văn cho Giáo hội Công giáo yêu cầu can thiệp để ông không nói những điều chính nghĩa của người dân và sự thật lịch sử nữa. Tuy nhiên, phía nhà thờ cũng đã không chấp nhận yêu cầu này. Đan viện Thiên An bị tấn công và đe dọa đánh chết đan sĩ. Sáng ngày 28 tháng 6, Đan viện Thiên An, Huế bị một nhóm khoảng 150 người tự xưng là nhân dân đi thực thi công lý và một số lãnh đạo chính quyền mặc thường phục tấn công, đập phá nát thánh giá và hành hung gây thương tích cho rất nhiều đan sĩ. Kể lại sự việc với VOA vào tối cùng ngày, đan sĩ Jose Maria Chữ Mạnh Cường cho biết.
Lúc 8 giờ kém 15 thì bên chính quyền họ đi vào trong khu vực của Đan viện Thiên An kéo theo rất nhiều, rất là đông. Các thầy áng chừng khoảng trên dưới 150 người. Thì trong đấy thì có rất nhiều hội đoàn thì chính các thầy có đã nhìn tận mặt được. Tại vì các họ không mặc quân phục, họ không vào làm việc với nhà dòng, họ cứ dẫn người vào thôi để phá cái thánh giá đó.
Các đan sĩ cho biết cây thánh giá trên đồi khổ nạn trong khu đất thuộc quyền sở hữu của đan viện hai năm trước đã bị đánh cắp và đập phá, đã được các đan sĩ tìm thấy gần một con suối gần đó và dựng lại để khách hành hương đến viếng. Đan sĩ Cường cho biết nhóm người tấn công tỏ ra rất hung hãn dưới sự chỉ đạo của các giới chức chính quyền mặc thường phục, trong đó có trưởng, phó công an xã Hương Thủy, các ban ngành, các quan chức phụ trách về vấn đề đất đai.
Họ điều khiển một khối lượng các thanh niên côn đồ, tay thì mang hung khí, rồi các hội phụ nữ nữa. Một mặt thì các hội phụ nữ chửi bới, một mặt thì các thanh niên, tất cả họ xô lên, họ đạp đổ thanh giá, họ lay, họ đào, họ bới thanh giá. Thì các thầy cứ lặng lẽ là xô lên để ôm lấy cái thanh giá thôi chứ không làm gì cả. Trong lúc xô lên như vậy thì là họ đánh, họ đạp, họ xô, họ đẩy. Nhưng có nghĩa là trong cái cảnh rất là hỗn loạn và các thầy bị đánh rất là nhiều. Có khoảng trên dưới 40 các đan sĩ hiện diện ở đó lúc đấy. Nhưng họ thì số lượng họ đông hơn và họ lại được phép đánh mình. Họ dùng cả gậy, gộc, tít, nước, rồi cưa, cái cưa nhỏ, cái lưỡi cưa nhỏ để họ cưa vào tay các thầy nếu mà các thầy mà ôm vào cái nhà. Các đan sĩ cảm nhận được hôm nay là các anh công an bên chính quyền cộng sản ấy, họ bộc lộ hết tất cả những cái gì mà tồi tệ nhất họ có thể làm được là họ làm cho với các đan sĩ. Chính lãnh đạo của trong cái nhóm đấy tuyên bố luôn thẳng to trước mặt chúng em, trước mặt tất cả mọi người là bây giờ từ bắt đầu tới bây giờ một đan sĩ nào ra khỏi đan viện Thiên An là đánh cho chết.
Các đan sĩ cho biết vài ngày trước khi xảy ra vụ tấn công, công an đã tụ tập xung quanh khu vực đan viện và ngăn cản không cho bất cứ du khách hay bất cứ ai đi vào khu vực của đan viện. Đan sĩ Ferro Monica Nguyễn Văn Chinh kể lại với VOA.
Cùng cái nhóm người hơn trên dưới 150 người đó, thì chiều nay họ lại tập trung về uy hiếp đan viện Thiên An để mà cho một cái xe múc mở thông một con đường, mở đường. Và bây giờ họ làm được khoảng một nửa con đường rồi. Và bùi cái thông rồi là cái kéo cái tràm của các thầy đóng vườn, kéo tràm của thầy là họ gạt bỏ đi hết. Họ mở hẳn một con đường. Và con đường đó là để mà khổng chế đan viện Thiên An. Rồi còn đó là bên này là xe máy múc làm, còn phía bên kia đường thì họ cho xe tải vận tải cỡ lớn múc đất đổ lập ngay cái bờ ngăn nước của đan viện, để đến đó là cái hồ nước để mà cung cấp cho sinh hoạt để tiêu để đưa trong đan viện.
Đan viện Thiên An được mệnh danh là Đà Lạt trên đất Huế, tọa lạc trên ngọn đồi lớn nhất trong số nhiều ngọn đồi thuộc quyền sở hữu mà đan viện đã có từ năm 1940. Rừng thông trong khu đất này đã bị chính quyền tiếp quản từ năm 1976, đến nay vẫn chưa hoàn trả. Những năm gần đây, đan viện cho biết chính quyền địa phương qua trung gian của công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Lâm Trường Tiền Phong đã chuyển đổi đất rừng thông thuộc quyền quản lý và sở hữu của đan viện Thiên An trở thành đất tư.
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa cấp phép cho một công ty điện lực đổ gần 1 triệu mét khối bùn cát gần một khu bảo tồn biển thuộc tỉnh Bình Thuận, theo báo chí Việt Nam hôm 28 tháng 6. Chuyên gia môi trường Ngụy Thị Khanh nói có những lo ngại rằng việc đổ bùn gây hại đến thủy sản và rạn san hô. Tin cho hay, giấy phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho công ty trách nhiệm hữu hạn điện lực Vĩnh Tân 1 nhận chìm gần 920.000 mét khối các chất được nạo vét từ vũng quay tàu và bến chuyên dùng, phục vụ cho việc xây dựng nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1. Giấy phép nêu ra tỷ lệ thành phần được nạo vét gồm 20% bùn, 80% cát, vỏ sò, cát pha, cát kết phong hóa, sét, bùn chấm tích. Hiệu lực của giấy phép kéo dài từ 23 tháng 6 cho đến hết tháng 10 năm nay. Theo báo chí trong nước, giấy phép quy định nơi đổ số vật liệu nạo vét là vùng biển xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Tổng diện tích khu vực này là 30 ha mặt nước biển, trong đó nơi sâu nhất là hơn 36 mét. Các báo không cho biết tọa độ cụ thể của vùng biển. Hồi tháng 10 năm ngoái, công ty điện lực Vĩnh Tân 1 đã đề xuất nơi đổ cách đất liền khoảng 3 hải lý, tức là 5,5 km, khá gần khu bảo tồn biển Hòn Cau, một trong 16 khu bảo tồn biển của Việt Nam. Giấy phép yêu cầu rằng những vật liệu đem đổ xuống biển phải đảm bảo không chứa chất phóng xạ, chất độc, chất thải nguy hại vượt quy chuẩn liên quan. Văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng yêu cầu nhiều cơ quan khác nhau giám sát và quan trắc để đảm bảo an toàn về môi trường khi thực hiện việc đổ. Mặc dù vậy, bà Ngụy Thị Khanh, Giám đốc Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh Green ID, nói vẫn có những lo ngại về tác động của việc này. Hồi tháng trước, bà và một số chuyên gia khác đã đến Bình Thuận gặp gỡ dân địa phương để tìm hiểu. Bà nêu ra đánh giá với VOA.
Với một quyết định như vậy, về phía công chúng có cái quan tâm muốn biết xem là quyết định này đã được đưa ra từ trên cơ sở là những cái giải pháp để kiểm soát tác động thì nó đã được minh chứng hay chưa, và nếu có tác động xảy ra thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm. Còn về phía thì những cái người dân ở khu vực đấy thì người ta cũng có nói rằng là về cái câu chuyện mà nguồn lợi thủy sản ở đây là người ta rất là băn khoăn. Cái vùng thải đấy
hồi đầu tháng 11 năm ngoái, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận nói nếu cho phép công ty nhiệt điện đổ chất thải từ nạo vét luồng lạch xuống biển, việc này sẽ ảnh hưởng đến môi trường. Sở đã đề nghị không thực hiện đổ xuống biển mà tìm phương án khác. Cũng vào thời gian đó, một số nhà khoa học cảnh báo việc đổ thải với số lượng lớn cách đất liền chỉ 3 hải lý sẽ gây chết san hô, các loại thủy sinh khác sẽ bị diệt vong. Hệ quả là khu bảo tồn Hòn Cau được thành lập từ năm 2008 có thể bị xóa sổ. Khu bảo tồn biển Hòn Cau có diện tích 12.500 ha, là nơi có hệ sinh thái biển phong phú. Điểm đặc biệt của Hòn Cau là quần thể san hô nguyên thủy dài hơn 2 km với gần 234 loại san hô. Hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc đã bị tấn công trong tuần này khi mà trường hợp của nhà bất đồng chính kiến Lưu Hiểu Ba đang tiếp tục gây tiếng vang. Một ngày sau khi có tin cho biết Khôi Nguyên giải Nobel Hòa Bình được tạm tha vì lý do sức khỏe sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan, ông Terry Branstad, tân đại sứ Hoa Kỳ, hôm thứ Tư 28 tháng 6 cho biết ông Lưu, 61 tuổi, nên được phép điều trị bệnh bên ngoài Trung Quốc nếu có thể. Hoa Kỳ cho biết ông Lưu nên được phép được tự do đi lại, được chăm sóc y tế do ông chọn. Tuy nhiên, tờ Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước Trung Quốc hôm thứ Tư nói rằng ông Lưu Hiểu Ba chưa được tự do và phải chịu sự giám sát của trại giam, trong đó có việc chấp thuận cho các chuyên gia bên ngoài được mời tham gia chữa trị cho ông Lưu. Tờ báo này nói để cho ông Lưu ra nước ngoài có thể khuyến khích dư luận nổi lên công kích Trung Quốc. Ông Brad Adams, giám đốc châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền, nói với phóng viên Victor Betty của VOA rằng các nhân tố bên ngoài như việc Hoa Kỳ bất đồng với Trung Quốc về thương mại và Bắc Triều Tiên có thể đã có một số tác động, nhưng hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc vẫn là lý do chính. Về tình trạng của người bất đồng chính kiến Lưu Hiểu Ba, ông Brad Adams nói ông Lưu chỉ tham gia vào các hoạt động ôn hòa và lẽ ra không bị giam cầm. Ông Adams lên án Trung Quốc từ chối cho ông Lưu tiếp cận sự chăm sóc y tế theo tiêu chuẩn quốc tế mà giới tinh hoa Trung Quốc được tiếp cận là không thể tha thứ.
Hải quân Trung Quốc vừa hạ thủy tàu chiến tối tân nhất được chế tạo ở trong nước giữa lúc cạnh tranh đang gia tăng với các cường quốc hải quân khác như Hoa Kỳ, Nhật Bản và Ấn Độ. Khu trục hạm có tên lửa dẫn đường Type 055, trọng tải 10.000 tấn đã được hạ thủy tại xưởng đóng tàu Giang Nam ở Thượng Hải vào sáng thứ Tư 28 tháng 6, theo thông cáo của Hải quân Trung Quốc. Thông báo này cho biết tàu khu trục được trang bị hệ thống vũ khí phòng không chống tên lửa, chống hạm và chống tàu ngầm mới nhất. Đây chỉ là tàu chiến đầu tiên loại này. Tin nói rằng Trung Quốc đang có kế hoạch sản xuất thêm 4 chiếc tàu cùng loại. Hải quân Trung Quốc nói việc hạ thủy chiến hạm này cho thấy sự phát triển tàu khu trục của chúng ta đã đạt một tầm cao mới. Một bức ảnh trên trang web của Hải quân Trung Quốc chụp cảnh lễ hạ thủy với màn bắn pháo bông nhiều màu sắc và các thủy thủ cùng với công nhân xếp hàng ở mạn tàu bên cạnh một lá cờ lớn của Trung Quốc. người đứng đầu Tổng bộ Trang bị Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã chủ trì buổi lễ. Khu trục hạm Type 055 lớn hơn nhiều so với tàu khu trục hiện đại khác của Trung Quốc. Từng phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài, tháng 4 vừa qua, Trung Quốc đã cho hạ thủy tàu sân bay đầu tiên được sản xuất hoàn toàn trong nước, dựa trên một mô hình của Ukraine. Hải quân Trung Quốc đang có tham vọng bành trướng sức mạnh và theo dự kiến sẽ có tổng cộng từ 265 tới 273 tàu chiến, tàu ngầm và các tàu hậu cần trước năm 2020, theo Trung tâm Phân tích Hải quân có trụ sở ở Washington. Hải quân Mỹ, đối thủ hàng đầu của Trung Quốc tại châu Á-Thái Bình Dương, hiện có 275 tàu chiến trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu và sự chênh lệch trước đây rất lớn giữa hai lực lượng hải quân đang được thu hẹp nhanh chóng.
Người chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, Đô đốc Harry Harris, tố cáo Bắc Kinh là đang nâng cao khả năng chiến đấu và lợi thế về vị trí với mục đích khẳng định chủ quyền trên thực tế của mình tại các vùng biển đang trong vòng tranh chấp trong Biển Đông. Người thật không nên tin vào các đảo giả, Đô đốc Harris nói trong bài phát biểu tại Trung tâm Chính sách Chiến lược Úc ở thành phố Brisbane hôm 28 tháng 6. Hãng tin APP còn trích lời Đô đốc Mỹ nói rằng Trung Quốc đang dùng sức mạnh quân sự và kinh tế của mình để làm xói mòn trật tự quốc tế dựa trên luật pháp. Biển Đông là tuyến giao thương nơi lượng hàng hóa trị giá khoảng 5 tỷ đô la Mỹ đi qua lại mỗi năm. Các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc chồng lấn với tuyên bố chủ quyền của nhiều nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam, Philippines, Malaysia, Đài Loan và Brunei. Đô đốc Harris tuyên bố Hoa Kỳ sẽ không cho phép những lãnh hải chung của thế giới bị đóng lại một cách đơn phương và Mỹ quyết liệt chống đối việc sử dụng vũ lực và đe nẹt để đẩy mạnh tuyên bố chủ quyền. Đô đốc Harris nói không nên để những bất đồng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong một số lĩnh vực ảnh hưởng tới việc đạt tiến bộ trong các lĩnh vực khác. Đô đốc Harry Harris, chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ tuyên bố chúng tôi sẽ hợp tác khi nào có thể, nhưng lúc nào cũng sẵn sàng trực diện đối đầu khi cần. Đô đốc Harris ca ngợi những nỗ lực của Trung Quốc trong việc giúp giải quyết mối đe dọa hạt nhân do Bắc Triều Tiên đặt ra. Hãng tin Reuters hôm 28 tháng 6 tường thuật rằng Tổng thống Donald Trump mới đây đã lên Twitter bày tỏ thái độ mất kiên nhẫn và bất bình với Trung Quốc vì đã không quyết liệt hơn và tăng sức ép với Bắc Triều Tiên.
Việc bắt giữ ba nhà báo đến dự một buổi lễ do Quân đội Giải phóng Dân tộc Ta An, gọi tắt là TNLA, tổ chức ở miền Bắc Myanmar trong tuần này là một phần của nỗ lực cố ý ngăn chặn thông tin về cuộc xung đột. Một phát ngôn viên của nhóm TNLA cho biết như vậy và cáo buộc hàng chục trường hợp bắt giữ thường dân tương tự như vậy đã xảy ra trong năm nay. Thiếu tá Tar Pan là của lực lượng TNLA nói trong một cuộc phỏng vấn với VOA rằng quân đội Myanmar muốn cắt đứt liên hệ giữa nhóm của ông với công chúng. Ông nói, đó là lý do tại sao họ đang cố gắng ngăn chặn truyền thông. Điều này có nghĩa là bạn không được phép liên lạc với lực lượng nổi dậy và không được phơi bày sự thật của chiến tranh cho nhân dân. TNLA, một trong nhiều nhóm vũ trang người sắc tộc thiểu số ở Myanmar, đụng độ triền miên với quân đội chính phủ. Chính phủ nói rằng các nhà báo đã vi phạm pháp luật. Ông Jo Tay, một phát ngôn viên của chính phủ, nói với các hãng tin rằng ba nhà báo sẽ bị truy tố theo luật hội họp bất hợp pháp, một đạo luật có từ thời thuộc địa năm 1908 đã được sử dụng như một công cụ để đàn áp ở biên giới Myanmar. Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố rằng các nhà báo cần phải được phép thực hiện công việc của họ vì tự do báo chí là điều cần thiết cho sự thành công của Myanmar. Các nhóm bảo vệ nhân quyền kêu gọi Myanmar phóng thích các nhà báo này ngay lập tức.
Tổng thống Donald Trump sẽ dự các lễ lạt ăn mừng Ngày Quốc khánh Pháp, tức là ngày Bastille 14 tháng 7 ở Paris, theo thông báo của Tòa Bạch Ốc. Ông Trump nhận lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm thứ Tư, nói rằng ông nóng lòng muốn tái khẳng định các quan hệ hữu nghị vững chắc giữa Hoa Kỳ với nước Pháp. Hai nhà lãnh đạo điện đàm hôm qua 27 tháng 6 và ông Macron ngỏ lời mời ông Trump trong cuộc tiếp xúc đó. Theo Tòa Bạch Ốc, trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo còn thảo luận về tình hình ở Trung Đông và duyệt lại nghị trình của hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hamburg. Lần mới nhất hai vị tổng thống gặp nhau là vào tháng 5 khi cả hai tới Bruxelles để dự một hội nghị thượng đỉnh NATO.
Một cuộc tấn công mạng toàn cầu hôm thứ Tư đã làm gián đoạn các hoạt động tại cảng container lớn nhất Ấn Độ, gây khó khăn hơn nữa cho các chính phủ và doanh nghiệp đã từng bị mã độc tống tiền tấn công, lấy cắp dữ liệu và đòi các nạn nhân trả tiền để tháo mã độc. Sự cố xảy ra tại cảng Jawaharlal Nehru ở thành phố Mumbai liên quan đến một bến cảng do công ty vận tải Đan Mạch AP Moller Maersk điều hành. Công ty này hôm thứ Ba nói vụ tấn công đã lan rộng phần lớn ở châu Âu và Hoa Kỳ. Mã độc đã ảnh hưởng đến các hoạt động tại một số bến cảng. Bộ trưởng An ninh mạng Australia Dan Tehan nói với các phóng viên rằng các giới chức chưa xác định là cùng một virus máy tính là thủ phạm trong các cuộc tấn công mạng đòi tiền chuộc đối với hai công ty của Úc, nhưng tất cả các chỉ dấu đều dẫn tới kết luận đó. Các ngân hàng, cơ quan chính phủ và sân bay ở Ukraine là những nơi đầu tiên báo cáo cuộc tấn công mạng. Phó Thủ tướng Ukraine Pavlo Rozenko đưa lên Twitter một bức ảnh cho thấy màn hình máy tính của ông tắt đèn và cho biết trụ sở chính phủ phải đóng cửa. Các công ty quốc tế khác cũng bị ảnh hưởng gồm công ty dược phẩm Merck của Mỹ, công ty Rosneft của Nga, tập đoàn quảng cáo Anh WPP và tập đoàn công nghiệp Pháp Saint-Gobain. Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ cho biết Bộ An ninh Nội địa FBI và các cơ quan khác đang làm việc với các đối tác nhà nước và tư nhân trong nước và quốc tế để có biện pháp đáp ứng, đồng thời cung cấp thông tin kỹ thuật để ngăn ngừa và khắc phục hậu quả.
Một cuộc không kích vào một ngôi làng do nhóm nhà nước Hồi giáo IS chiếm giữ ở miền đông Syria hôm thứ Tư 28 tháng 6 đã giết ít nhất 15 người. Ước tính số người chết có thể lên đến 35 theo các tổ chức theo dõi tình hình trong khu vực. Các tổ chức theo dõi nói rằng bom chùm đã được thả từ những phản lực cơ không xác định nguồn gốc dọc theo thung lũng sông Euphrates, làng Doblan, một khu vực nơi mà cả máy bay Mỹ, Syria và Nga hoạt động. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh hôm 27 tháng 6 ra thông báo nói rằng một cuộc không kích do liên minh thực hiện vào một nhà tù của nhà nước Hồi giáo ở thị trấn Al-Mayadin giết chết 57 người. Hoa Kỳ cho biết sẽ xem xét cáo buộc này, nhưng một phát ngôn viên của quân đội nói với VOA rằng hoạt động quân sự đã được hoạch định kỹ lưỡng và thực hiện tỉ mỉ để giảm nguy cơ gây thiệt hại không cố ý và nguy cơ đối với những người không phải là phiến quân. Thiếu tá Adrian Rankin Galloway nói, mục tiêu của Liên minh là không gây thương vong cho thường dân. Chúng tôi áp dụng các tiêu chuẩn khắt khe trong tiến trình nhằm đúng mục tiêu và cố gắng tối đa để bảo vệ thường dân. Thị trấn Al-Mayadin nằm cách thành phố Doblan khoảng 20 km. Trong bối cảnh Raqqa, cứ địa của IS đang bị dồn vào đường cùng, tin cho biết nhóm nhà nước Hồi giáo đã sơ tán hầu hết các cấp chỉ huy của chúng tới thị trấn Al-Mayadin.
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Tư 28 tháng 6 nói các lực lượng của họ đã phá hủy các mục tiêu của người Kurd ở Syria trong đêm để trả đũa các đợt pháo kích chống các lực lượng được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở miền Bắc Syria. Một thông báo của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết vụ đụng độ xảy ra ở khu vực Afrin. Nhóm các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd, gọi tắt là YPG, là một phần chủ yếu của các lực lượng dân chủ Syria được Mỹ hậu thuẫn trong cuộc chiến đang tiếp diễn nhằm đánh bại phiến quân nhà nước Hồi giáo IS ở Raqqa, được coi như là thủ đô của nhóm khủng bố này. Thổ Nhĩ Kỳ mạnh mẽ chống đối chiến binh người Kurd và coi họ như một lực lượng có liên kết với đảng công nhân Kurdistan, tức là PKK, là nhóm đã phát động một phong trào nổi dậy ở Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ từ những năm 1980 cho đến bây giờ. Sự hậu thuẫn mà Hoa Kỳ dành cho các lực lượng bảo vệ nhân dân người Kurd YPG gồm cả chuyển giao các vũ khí mà Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại có thể rơi vào tay của PKK. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ nói Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đã trấn an họ rằng Hoa Kỳ sẽ thu hồi những vũ khí này một khi đã chiếm được thành phố Raqqa. Tuy nhiên, ông Mattis hôm thứ Ba ra dấu hiệu cho thấy Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ YPG. Ông Mattis nói với các phóng viên, chúng tôi sẽ làm những gì có thể. Nhưng ông nói vũ khí cung cấp cho YPG sẽ phụ thuộc vào nhiệm vụ kế tiếp là gì. Ông Mattis nói, khi họ không cần một số vũ khí nào đó, chúng tôi sẽ thay thế bằng những thứ mà họ cần. Hôm thứ Năm 29 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ gặp người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ trong một cuộc họp của NATO ở Brussels, Bỉ.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.